14. Do tỷ thức mà chứng A-la-hán. Ông Tôn Đà La Nang Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: Con lúc đầu xuất gia theo Phật nhập đạo, tuy đối với giới luật, giới giữ gìn đầy đủ, mà đối với pháp tam ma địa, định thì tâm thường loạn động, nên chưa thành vô lậu. Đức Thế Tôn dạy con cùng ông Câu Thi La quán tướng trắng trên chót sống mũi. Lúc đầu quán kỹ, trải qua 21 ngày, thấy hơi trong mũi ra vào như khói, thân tâm thế giới trong ngoài rỗng suốt, khắp đều trong sạch như ngọc lưu ly. Rồi dần dần tướng khói tiêu tan, mà hơi thở lại biến thành sắc trắng, tâm đặng khai ngộ, các lậu tiêu trừ, hơi thở ra vào hóa thành ánh quang minh, soi cùng mười phương thế giới, chứng quả A-la-hán. Đức Thế Tôn thọ ký cho con, tương lai chứng đặng Bồ Đề. Này Phật hỏi Diên Thông, con do tiêu trừ hơi thở tiêu nên tâm phát sáng, sáng càng viên mãn, các lậu dứt trừ, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông Tôn Đà La Nang Đà nhân tu về tỷ thức mà ngộ nhập Diên Thông, trên đường tu hành chân chánh đến kết quả vô thượng Bồ Đề là phải đủ ba điều kiện cần yếu: giới luật, thiền định và trí tuệ. Giới để ngăn ngừa tội lỗi, định để đón dẹp vọng tưởng tán loạn, huệ để phá vô minh, thấu rõ thật lý. Bởi vậy, mặc dầu giữ gìn giới luật hoàn toàn mà tâm thiếu thiền quán bị tán loạn, thì bao nhiêu hoặc lậu vô minh vẫn còn tương tục ngăn che thánh quả vô lậu. Thiền quán cốt tại buộc tâm vào một chỗ hay một pháp môn để quán sát. Như Phật dạy ông Tôn Đà La Nang Đà, Câu Thi La chuyên tâm quán tưởng trắng đầu chót sống mũi. Hễ quán tâm lần sâu xa thì cảnh sở quán lần thanh tịnh, nên thấy hơi thở có khi như hơi khói, có khi thành trắng, đến khi hóa ra ánh sáng, đều do quán tâm sâu cạn mà ra cả. Cảnh sở quán đã sáng suốt, tâm năng quán cũng viên minh, thì thân tâm thế giới mười phương thảy đều trong suốt như chất lưu ly, không nhơ bợn, không ngăn cách. Ấy là dứt nhân sanh tử, được Phật thọ ký chứng quả Bồ Đề. 15. Do thiệt thức mà chứng A-la-hán. Ông Phú Lâu Na Di-đa-la Ni Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: Con từ nhiều kiếp lại đây, biện tài vô ngại, tuyên nói các pháp khổ không đạt cùng thật tướng. Như vậy cho đến tất cả pháp môn bí mật của hằng sa Như Lai, con đều đem giải bài rất rõ ràng, di diệu ra giữa đại chúng không chút sợ sệt. Đức Thế Tôn biết con có tài hùng biện, nên dùng âm thanh tuyên nói pháp luân dạy con đem ra truyền bá. Con ở trước Phật dùng tiếng thuyết pháp như sư tử trống để giúp Phật chuyển pháp luân, đặng thành A-la-hán. Đức Thế Tôn ấn chứng con là người thuyết pháp không ai bằng. Này Phật hỏi Diên Thông, con do pháp âm hàng phục lũ ma quán, tiêu diệt các lậu, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông Phú Lâu Na Di-đa-la Ni Tử nhân tu thiệt thức mà ngộ nhập Diên Thông. Thiệt thức có công năng biết vị và thuyết pháp. Phật vì muốn cứu chúng sanh khỏi dòng điên đảo, chấp mọi sự mọi vật là thường, là lạc, là ngã, là tịnh, nên truyền dạy pháp vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Nhân đó mà hàng nhị thừa giải thoát phần đoạn sanh tử, chứng vô dư y niết bàn, và đem giáo hóa dẫn đạo chúng sanh. Thật ra trong khi Phật dạy lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là mật ý cốt chỉ cho chúng sanh đương nơi bốn điều ấy nhận thấu thật tướng bình đẳng thường lạc ngã tịnh của tất cả các pháp. Vì thật tướng ấy mới là pháp môn bí mật của hằng sa Đức Như Lai, là chỗ muốn chỉ cho âm thanh luân của Phật tuyên nói. Nếu ngộ đặng pháp môn ấy như ông Phú Lâu Na, thì biện luận thuyết pháp không ai sánh bằng. Mặc dù nói pháp khổ không mà không ly thật tướng. Tuy không ly thật tướng mà tự tại tuyên nói khổ không, để điều nhiếp chúng sanh, hàng phục ma ngoại. 16. Do thân thức mà chứng A-la-hán. Ông Ubali liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng: Con thân hành theo Phật, thấy Ngài dược thành xuất gia. Chính con quán thấy Đức Như Lai 6 năm tu khổ hạnh, hàng phục loài ma, uống dẹp ngoại đạo, giải thoát các tham dục thế gian, lại được thừa lãnh giáo giới của Phật chế. Như thế cho đến 3.000 oai nghi, 80.000 hành vi tế, nào tánh nghiệp, nào giá nghiệp, con đều giữ gìn thanh tịnh, thân tâm vắng lặng, thành bậc A-la-hán. Con là diền mối trong chúng đệ tử của Như Lai. Phật ấn chứng tâm con, giữ giới tu thân, chúng suy tôn là bậc thượng thủ. Nay Phật hỏi Diên Thông, thì con trước do chấp giữ thân, thân đặng tự tại, sau lại do chấp giữ tâm, tâm đặng thông suốt. Vậy sao tất cả thân tâm thảy đều thông lợi? Ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông Ubali nhân tu thân thức mà ngộ nhập Diên Thông. Ông là một người hầu cận của Phật, trong khi Ngài còn làm thái tử, nên thấy rõ hành động của Phật khi xuất gia, khi tu khổ hạnh, cho đến khi thuyết phục tà ma, thành đạo quả và thiết chế giới luật. Lại là vị đệ tử trì luật thứ nhất, lãnh thọ giới luật, thanh tịnh tu trì. Nào những điều thể tánh vốn ác như sát, đạo, dâm, vọng, gọi là tánh nghiệp. Những điều thể tánh tuy không ác, nhưng vì hay mở đường tội lỗi như rượu, vân vân, mà Phật chế ngăn, gọi là giá nghiệp. Cho đến 3.000 oai nghi, 250 giới đều có 4 cử động là đi, đứng, ngồi, nằm. 250 nhân 4 bằng 1.000. 1.000 đối với 3 tụ giới thành ra 3.000. 84.000 tế hành. 3.000 oai nghi đem phối với 7 chi: sát, đạo, dâm, lưỡng thiệt, vọng ngôn, ác khẩu, ỷ ngữ, thành 21.000. Lại phối với 4 phần phiền não là đa tham, đa sân, đa si, tham si đồng phần, thành ra 84.000. Thảy đều giữ gìn, không giới nào khuyết phạm. Thân thường ở trong giới, toàn thân tức là giới. Khi giới đã đặng thanh tịnh, thì thân ấy là thân tịch diệt, mà tâm ấy là tâm chân thường diệu giác. Mặc dù ở trong thế gian quế ác mà không bao giờ ô nhiễm như diệu liên hoa vậy. 17. Do ý thức mà chứng A-la-hán. Ông Đại Mục Kiền Liên liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: Lúc trước con đi khất thực, giữa đường gặp ba anh em ông Ca Diếp Ba là ông Ưu Lầu Tần Loa, ông Già Gia và ông Na Đề, tuyên nói nghĩa nhân duyên sâu xa của Như Lai. Con liền phát tâm thấu suốt rộng lớn. Đức Như Lai cho con mặc y cà sa, râu tóc con từ rụng hết. Con dạo đi cùng mười phương không bị ngăn ngại, phát minh thần thông, được chúng suy tôn con là hơn hết và thành A-la-hán. Đâu chỉ một mình Thế Tôn mà mười phương Như Lai cũng đều khen thần lực con tròn sáng, thanh tịnh, tự tại, không e sợ. Nay Phật hỏi Diên Thông, con xoay ý thức về tánh duyên trạm, tam quan mở bày, dĩ như lắng dòng nước đục, lâu ngày thành trong suốt. Ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông Đại Mục Kiền Liên nhân tu ý thức mà ngộ nhập Diên Thông. Sau khi nghe ba anh em ông Ca Diếp Ba nói lý nhân duyên của Phật, liền ngộ đặng nhân duyên thâm nghĩa, không phải như nghĩa thông thường nói các pháp có ra là do nhiều cái hợp lại. Hơn nữa, các pháp nhân duyên sanh, tức không thiệt có, tức là như quyển, tức là trung đạo, thật tướng. Chính nơi các pháp đối đãi sanh diệt mà nhận ra thật tướng tuyệt đối không sanh diệt. Vậy nên, dầu gần, dầu xa, dầu lớn, dầu nhỏ, không còn chút gì ngăn ngại, xứng ý thật tướng, phát hiện thần thông để độ chúng sanh và phụng thờ chư Phật. Vì được như vậy nên ông Mục Kiền Liên mới được gọi là thần thông bậc nhất. Sáu vị trên đây do tu sáu thức mà được Diên Thông. 18. do lửa mà chứng A-la-hán. Ông Ô-sô Sắc Ma ở trước Như Lai chắp tay cúi đầu đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: con thường nhớ lại nhiều kiếp xa xôi về trước, tánh nhiều tham dục, có Đức Phật ra đời hiệu là Không Dương. Ngài dạy: người nhiều dâm tánh là thành đống lửa hải hùng. Lại dạy con quán khắp 124 dốc, các khí lành nóng và tinh thần bề trong mà được ngưng tịnh, quá tâm đa dâm thành ra lửa trí huệ. Từ đó chư Phật đều gọi con là quả đầu. Con do sức quả quan tam muội mà thành A-la-hán, tâm phát nguyện lớn. Hễ chư Phật thành đạo thì con làm người lực sĩ hầu cận, uống dẹp lũ ma quán. Nay Phật khỏi Diên Thông, con do quán sát cái xúc nóng nơi thân tâm rộng suốt không ngại, các lậu tiêu trừ, phát sanh lửa trí huệ lớn báo, lên bậc vô thượng giác. Ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông Ô-sô Sắc Ma nhân tu về quả đại mà ngộ nhập Diên Thông, chỉ vì còn vọng tưởng nên còn tánh tham dâm. Do tánh tham dâm mới kết thành lửa nghiệp hãy hừng đốt cháy thân tâm, lu mờ ánh sáng trí huệ. Nhưng vọng tưởng chỉ là tâm, tham dâm chỉ là tâm, mà trí huệ cũng chỉ là tâm. Nếu tâm vọng tưởng tham dâm ngừng tiêu thì lửa trí huệ phát hiện. Ông Ô-sô Sắc Ma vốn người nhiều dâm dục, sau khi nghe Đức Phật Không Dương dạy cho biết người đa dâm biến thành đống lửa dữ, mới chuyên tâm quán sát toàn thân tứ đại vốn không chủ tể. 124 dốc, khi lạnh khi nóng vân vân đều thuộc về tứ đại. Tâm đa dâm vốn không tự tánh, tất cả đều do vọng tưởng mà ra. Bởi tạng tâm tùy duyên biến hiện, ngộ được tất cả vô tánh, tức thành định lực quả quan tam muội, đốt cháy hết thảy thế gian và quán ma sinh tử. 19. Do đất mà được chứng Bồ Tát. Ông Trì Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: con nhớ kiếp xưa, thuở Đức Phổ Quang Như Lai hiện thân ra đời, con làm thầy tỳ kheo, thường đi đến các nẻo đường, bến đò, ruộng đất hiểm trở, hoặc không được bằng phẳng, phòng hại xe ngựa thì con đắp ngay ngắn, hoặc làm cầu cống, hoặc gánh cát đất, siêng năng khổ nhọc như vậy. Trải qua vô lượng Đức Phật ra đời, hoặc có chúng sanh ở chỗ chợ búa cần người chuyển vật, con về họ trước hơn ai cả, chuyển đi đến nơi tận chỗ để đổ vật xuống liền đi ngay, chứ không nhận lấy tiền thuê. Trong khoảng Đức Phật tỳ xá phù ra đời, ở thế gian phần nhiều bị đói thiếu, con làm người chuyên chở không kể gần xa, chỉ lấy thuê 1 tiền. Nếu có xe trâu bắt phải bùn lầy thì con đem sức lực vì chúng đẩy xe cứu vớt sự khổ đảo. Vì quốc dương thuở ấy mời Phật thế trai cúng dường, bây giờ con sửa sang đất đai bằng phẳng chờ Phật đi qua. Đức tỳ xá Như Lai khi đi ngang qua xoa đầu con và bảo: hãy bình tâm địa thì thế giới đại địa tất cả đều bình. Tâm con liền đặng mở mang, thấy rõ di trần tạo thành ra thế giới bình đẳng không khác. Tự tánh của di trần không chạm lẫn nhau, cho đến đao binh cũng chẳng hề đụng chạm. Trong các pháp tự tánh ngộ được vô sanh nhẫn, thành bậc A-la-hán. Xoay tâm tiểu thừa này vào trong vị Bồ Tát, nghe các Như Lai nói chỗ tri kiến Phật như diệu liên quan, con đặng chứng tỏ lần đầu tiên mà làm vị thượng chủ. Nay Phật khỏi Diên Thông, con do chỗ đế quán hai thứ di trần của căn thân và thế giới bình đẳng như nhau, vốn từ Như Lai tạng hư vọng phát sinh trần cấu. Trần cấu tiêu rồi thì trí viên mãn thành Bồ Tát. Ấy là thứ nhất. Lược giải. Ngài Trì Địa Bồ Tát nhân nơi địa đại mà chứng ngộ Diên Thông. Phàm những vị phát tâm hướng cầu Bồ Đề mà tu Bồ Tát hành, thường xem việc lợi tha làm trọng, lợi kỷ làm khinh. Lắm khi vì xả kỷ mà để lợi nhân cũng không tiếc. Nhưng phương tiện thực hành Bồ Tát hành sai khác nhau. Có vị dùng lời nói dịu dàng thuyết pháp để lợi ích chúng sanh, có vị đem tiền tài của cải bố thí để lợi ích chúng sanh, vân vân. Còn như Ngài Trì Địa thì thường đem thân lực mạnh khỏe mà giúp ích nhiếp hóa chúng sanh. Từ kiếp Đức Phật Phổ Quang xuất thế, mãi về sau vô lượng kiếp, Ngài thường đi qua các nẻo đường, bến đò và bất cứ nơi nào hiểm trở, lầy lội, phương ngại người đi, Ngài đều ra công từ gánh đất, cát, sửa sang bằng phẳng, xây dựng cầu cống hoặc gánh gồng mang chở vật nặng giúp người về tận nơi chỗ mà không lấy tiền thuê, cho đến để dùng xe trâu bùng lầy tự đi không nổi, vân vân. Sau nhân gặp Ngài Tỳ Xá Như Lai dạy một câu rằng: nên bình tâm địa thì đại địa thế giới tất cả đều bình. Tâm liền khai ngộ, Ngài chứng quả vô sanh. Câu ấy nghĩa là tất cả đại địa di trần, từ trong thân đến ngoài thế giới đều giả dối, không có tự tánh, chỉ do nhất tâm biến hiện. Chúng sanh vì mê không ngộ cảnh sở hiện ấy, toàn là duy tâm, vốn không trong ngoài, không năng sở, không cao thấp, mà lại phân chia có trong ngoài, năng sở cao thấp, nên mới thấy tướng bất bình. Nếu gạt bỏ hết các vọng tưởng đảo điên mà bình được tâm địa nơi mình, thì đại địa ở ngoài thế giới tự nhiên bằng phẳng, xem thấy các di trần hiệp thành nơi thân, di trần hiệp thành ngoại giới, vốn đồng một tâm, tâm đồng một tánh, bình đẳng như như, không ngăn ngại nhau, thì dù giao cắt vào thân thể như rạch vào hư không, di trần không diệt cũng như băng tiêu, tức thành nước, chỉ băng diệt chứ không bị mất. Pháp tánh vốn tự viên dung, chẳng có gì thêm bớt sanh diệt. Nếu ngộ pháp tánh ấy, tức là nhập chỗ tri kiến của Phật. 20. Do nước mà được chứng Bồ Tát. Ông Nguyệt Quang Đồng Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật và bạch rằng: còn nhớ hằng hà sa số kiếp về trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Thủy Thiên, dạy các vị Bồ Tát tu phép quán nước, chứng nhập chánh định. Quán nước ở trong thân, tánh nó không cướp đoạt nhau. Đầu tiên quán từ nước miếng, rồi đến mồ hôi, tinh huyết, đài tiền, tiểu tiền, soi dần trong thân mà vẫn đồng một tánh nước. Quán thấy nước ở trong thân cùng nước biển hương thủy nơi cõi phù tràng dương ngoài thế giới bình đẳng, không sai khác. Lúc con mới thành pháp quán nước thì chỉ trông thấy nước mà chưa được không thân, nghĩa còn chấp có thân này. Đang lúc con làm tỳ kheo yên lặng tu thiền ở trong nhà, thì có người đệ tử từ nơi cửa sổ ngó vào, chỉ thấy nước trong khắp đầy cả nhà, không thấy gì khác. Nó trải dài không biết, liền lấy một viên ngói quăng vào trong nước, quấy nước lên tiếng, ngó quanh quẩn rồi bỏ đi. Sau khi con xuất định, liền cảm nghe đau bụng, giống như ông Xá Lợi Phất gặp phải nạn quỷ di hại. Con tự suy nghĩ: nay ta đã được quả A-la-hán, khỏi bệnh duyên lâu ngày, vì sao nay bỗng phát sinh đau bụng, chừng bị thối thất chăng? Bấy giờ đứa nhỏ thẳng đến trước con, nói lại việc như trên. Con liền bảo: hễ ngươi trông thấy nước lại, thì nên liền mở cửa vào lụm viên ngói quăng đi. Đứa nhỏ vâng lời. Lúc sau con nhập định, nó trở lại thấy nước và viên ngói rõ ràng, liền mở cửa lượm ra. Đến khi con xuất định, thân thể lại y như cũ, gặp vô lượng Phật. Như vậy đến đời Đức Sơn Hải Tự Tại Thông Dương Như Lai, con được vong thân. Thân cùng nước biển hương thủy khắp mười phương hiệp một tánh chân không, không hai không khác. Ngày nay đối trước Như Lai được danh hiệu đồng chân, dự hội Bồ Tát. Nay Phật hỏi viên thông, con do tánh thủy, một vị lưu thông, chứng được phép vô sanh nhẫn, viên mãn đạo Bồ Đề, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông Nguyệt Quang Đồng Tử nhân quán thủy đại mà ngộ nhập viên thông. Thủy đại là chỉ tất cả nước trong biển cả, nước lưu hành trong thân, vân vân. Tuy thấy in tuồng có trong có ngoài mà vốn dung thông, quán thủy đại dung thông cùng khắp cả thế giới, không chỗ nào không phải nước, toàn một tướng nước mà thôi, thì tâm phân biệt tiêu diệt, chân trí vô phân biệt hiện ra. Nhưng đây ông Nguyệt Quang lúc đầu vì chưa chứng được chân tự tánh, tánh thủy tức là chân không, tánh thân tức là chân không, tất cả đều chân, tất cả đều không, nên ông thấy còn có thân, còn đem thân nhập định, dụng tâm quán nước, chứ chưa phải tâm tức là định, định tức là tâm, tâm tức là nước, nước tức là tâm. Vậy nên khi nhập định quán nước, có tướng nước hiện tiền, đứa đồng tử thấy nước quăng ngói vào trong. Đến khi xuất định tướng nước không còn, lại nghe tâm đau. Về sau gặp đời Đức Sơn Hải tự tại thông dương xuất thế mới được vong thân. Thân đã vong, pháp cũng diệt, thì cùng mười phương đồng một tánh thủy chân không, không hai không khác, chẳng nhập định xuất định, mà tự nhiên chứng được vô sanh pháp nhẫn. 21. Do gió mà chứng thánh quả. Ông Lưu Ly Quang Pháp Dương Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: con còn nhớ trải qua hằng hà sa số kiếp trước, có Đức Phật ra đời hiệu Vô Lượng Thanh, khai thị tánh bổn giác diệu minh cho các hàng Bồ Tát. Quán thế giới này và các thân chúng sanh đều bởi sức gió nhân duyên hư vọng chuyển biến ra. Lúc bấy giờ con quán cõi nước đứng yên, quán thời gian qua lại, quán thân phần đi đứng, quán tâm niệm đồng lay, tất cả các thứ đồng không hai, như nhau không sai khác. Con hiểu biết rằng tánh của các món đồng ấy, đến thì không có chỗ ban đầu, đi không nơi cùng tột, chúng sanh điên đảo số dư di trần trong mười phương, đều đồng một tánh hư vọng cả. Như vậy cho đến những loài chúng sanh ở trong một tam thiên đại thiên thế giới, chẳng khác nào trong một cái đồ chứa hàng trăm mồng mũi do loạn lạc, ở trong phân tất nổi sanh cuồng não, gặp Phật chưa bao lâu mà chứng vô sanh nhẫn. Bây giờ tâm địa mở mang, trông thấy phương đông cõi Phật bất đồng, làm con đấng Pháp Dương Phật kính thờ mười phương Phật, thân tâm phát sản rộng suốt không ngăn ngại. Nay Phật hỏi Diên Thông: con do quán sát phong lực giả dối không chỗ nương, ngộ tâm Bồ Đề chứng nhập Tam Ma Địa, hiệp với mười phương Phật, toàn một diệu giác tâm, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ông Lưu Ly Quang Pháp Dương Tử do phong đại mà ngộ nhập Diên Thông, tánh bổn giác diệu minh thường không dao động, nhưng xem thấy sự chuyển lay gọi là phong đại hay phong lực. Ông Lưu Ly Quang thường quán tất cả thân tâm thế giới đều nhân phong lực chuyển biến, nào sự thành lập phương cõi, sự qua lại của thời gian, sự động chỉ nơi thân, sự động niệm nơi tâm, thảy đều không có tự tánh, đều do sức gió hư vọng phát sanh, không thật, có đến có đi hay có sanh diệt, chúng sanh không nhận biết, chỉ do một tánh hư vọng như thế, nên cuộc chấp nơi thân phần bé nhỏ, thân lại ràng buộc vào thế giới, rồi tự chịu lấy sự sinh tử luân hồi rất là điên đảo oan uổng, không khác nào trăm ngàn con mồng mũi vô tri ở trong đồ hẹp bé gang tấc tự kêu la inh ỏi diêu động lăng xăng, mà thật ra gió hư vọng không chỗ nương, chỉ nương Bồ Đề bổn giác. Như sóng nổi từ nước, hễ gió hư vọng tiêu, tức Bồ Đề hiển lộ thông suốt không ngại. Mười phương chư Phật đều lấy cái đó làm tâm, hết thảy chúng sanh cũng lấy đó làm tâm. Chỉ một diệu tâm vô dị ấy, nhưng mà chứng nhập được là phải diệt hết mê lầm. 22. Do hư không mà chứng Bồ Tát. Ông Hư Không Tạng Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: con với Đức Như Lai cùng ở thời Đức Phật Định Quang, Phật Nhiên Đăng, chứng được vô biên thân. Lúc ấy tay cầm bốn viên bảo châu lớn, chiếu sáng mười phương cõi Phật số như di trần, đều hóa thành hư không. Lại nơi tự tâm hiện ra cái gương tròn lớn, từ gương phóng ra mười ánh sáng di diệu quý báu. Trong ánh sáng lưu xuất mười phương các cõi nước khắp hư không, rồi trở lại vào trong gương và lần vào thân con. Thân đồng như hư không, chẳng còn sợ ngăn ngại, nên có thể khéo léo hiện thân vào các quốc độ số như di trần, rộng làm Phật sự, được công đức tùy thuận rộng lớn. Đạt thần lực như thế ấy là con chín chắn quán sát tứ đại không chỗ nương, sanh diệt theo vọng tưởng, hư không không hai, và cõi Phật vốn đồng, phát minh tới chỗ đồng, chứng đặng vô sanh nhẫn. Nay Phật hỏi Diên Thông: con do quán sát hư không không ngằng, ngộ nhập Tam Ma Địa, diệu lực viên mãn sáng suốt, ấy là thứ nhất. Lược giải. Ngài hư không tạng Bồ Tát nhưng tu không đại mà chứng nhập viên thông. Quán sát bốn món đại là giả dối, như quyển, đều do vọng tưởng của chúng sanh phát hiện. Mà vọng tưởng không có thiệt tánh, y nơi nhất tâm. Khi đã ngộ lý duy tâm triệt để thì cả bốn đại sắc không, bổn lai bình đẳng như hư không. Như bài kệ nói: hư không chẳng phải cao, thấp cũng không thể có. Các pháp cũng vậy, tánh vốn không cao thấp. Bồ Tát hư không tàng, đặng kho tàng hư không, đầy đủ cho hữu tình, thức ấy không cùng tận. Đem thức tâm hư không vô tận ấy mà ấn nhập tất cả pháp, thì pháp nào cũng vô tận, toàn tâm là sắc. Vậy nên tất cả pháp đều duy tâm sở hiện, không có thân sơ. Toàn sắc là tâm, vậy nên tất cả pháp là sở hiện duy tâm, không có trong ngoài. Trong bài này, Ngọc Châu là tiêu biểu sắc pháp, gương sáng là tiêu biểu tâm pháp, toàn sắc là tâm không phân chia chủ bạn, nên hay soi chiếu mười phương di trần cõi Phật hóa thành hư không. Toàn tâm là sắc, không phải xa rời nơi bổn tế, nên hay phóng quang hiện phương cõi, đều vào trong gương. Trong thân không chút nào ngăn ngại, chính nơi thân mà hiện độ, nơi độ mà hiện thân, để hoằng pháp độ sanh, tiếp đối Phật chủng, mà không bao giờ trái với tánh bình đẳng thanh tịnh của pháp thân, nên gọi là đức tùy thuận rộng lớn. 23. Do thức đại mà chứng thánh quả. Ngài Di Lặc Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: con nhớ trải qua di trần số kiếp về trước, có đức Phật ra đời hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Từ đức Phật ấy con được xuất gia, nhưng tâm còn nặng nề thế danh, ưa giao du với các dòng quyền quý. Lúc ấy Đức Thế Tôn dạy con tu tập pháp định duy tâm thức mà ngộ nhập tam ma địa. Nhiều kiếp lại đây, do sức tâm muội ấy, con kính thờ hằng hà sa số Phật và tâm ham chuộng thế danh kia nay đã hết. Đến kiếp Đức Phật Nhiên Đăng ra đời, con mới được chứng pháp vô thường, diệu viên thức tâm tam muội, thấy khắp hư không các cõi nước dù quế tình có không, thảy đều do tâm thức con biến hóa hiện ra. Bạch Thế Tôn, bởi con liệu chứng duy tâm thức tánh như vậy, từ thức tánh xuất hiện vô lượng Như Lai, nên nay đặng Phật thọ ký sẽ bổ xứ làm Phật. Nay Phật hỏi viên thông, con do chính chắn quán sát mười phương đều là duy thức, thức tâm viên mãn sáng suốt, chứng nhập tánh viên thành thật, xa lìa tánh y tha và biến kế chấp, ngộ vô sanh nhẫn, ấy là thứ nhất. Lược giải. Đức Di Lặc Bồ Tát nhân tu duy thức mà ngộ nhập viên thông, ngộ tất cả vạn pháp đều do nơi thức biến hiện, thì cảnh nào cũng là tánh cảnh, cũng là tánh viên thành thật. Không ngộ tất cả vạn pháp do nơi thức biến hiện, in tuồng sanh mà không thật sanh, in tuồng diệt mà không thật diệt. Nếu chấp thiệt có sanh diệt, thành pháp y tha. Các pháp do y tha nhân duyên sanh khởi, mà không nhận là y tha, lại so đo sai lầm, chấp có ngã, ngã sở, cho nên thường bị danh tướng thế gian ràng buộc. Tâm còn ham chuộng thế danh, vì còn cho thế gian là thiệt. Trái lại, sau khi Ngài Di Lặc tu tập phép duy tâm, duy thức, quán sát tất cả danh là giả, tất cả tưởng là giả, không vì duyên gì còn làm sanh tưởng tâm ham mê danh vị được nữa. Lần lần chứng được vô thượng diệu viên thức tâm tam muội, chân duy thức tánh. Chẳng những không thấy thiệt có tướng vạn pháp, cũng không còn thấy thiệt có tướng duy thức, vì mười phương Như Lai, quốc độ, sắc không, vân vân, đều không món nào ra ngoài thức tánh ấy mà tự có. Các pháp đã là thức tánh, thì pháp pháp đều là tự tánh viên mãn, thành tựu chân thật, nơi tánh viên thành, sanh vốn vô sanh. Cho nên xa lìa y tha như quyển, nơi tánh viên thành không thiệt có ngã và ngã sở, xa lìa biến kế sai lầm, chứng pháp vô sanh nhẫn. 24. Do kiến đại mà chứng thánh quả. Ngài Đại Thế Chí Pháp Vương Tử cùng các Bồ Tát đồng hàng là 52 vị liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: con nhớ hằng sa số kiếp trước, có Đức Phật ra đời hiệu Vô Lượng Quang. Nội trong một kiếp ấy, 12 đấng Như Lai kế nhau ra đời. Vì Phật sau hết hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang. Ngài dạy con tu phép niệm Phật Tam Muội, ví như có hai người, một đàn chuyên nhớ, một đàn chuyên quên, thì hai người ấy hoặc gặp nhau cũng như chẳng gặp, dù thấy nhau cũng như không thấy. Nếu cả hai người đều nhớ nhau, hai mối nhớ càng ăn sâu, thì dù đời này cho đến trải qua đời khác cũng luôn luôn như bóng với hình, không bao giờ trái xa. Mười phương các Đức Như Lai thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu con trốn tránh, tuy mẹ nhớ cũng chẳng có ích gì. Nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, thì mẹ con đời đời không xa cách nhau. Nếu chúng sanh đem tâm nhớ Phật, niệm Phật, thì hiện tại hay tương lai chắc chắn thấy Phật, cách Phật không xa, chẳng cần tu hành phương tiện nào khác mà tự nhiên tâm được khai ngộ. Cũng như người ướp hương mà thân có hơi hương, như thế gọi là dùng hương quang để trang nghiêm vậy. Chỗ bổn nhân tu hành của con là do tâm niệm Phật mà ngộ vô sanh nhẫn, nguyện ở cõi này để giúp quá mọi người niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Nay Phật khỏi viên thông, con vốn không lựa chọn, chuyên thâu nhiếp cả sáu căn, khiến cho tịnh niệm nối luôn, được vào tam ma địa, ấy là thứ nhất. Lược giải. Kiến đại cũng tức là căn đại, trước thức đại thuộc về thức, đây kiến đại thuộc về căn. Ngài Đại Thế Chí Pháp Viên Tử nhân tu kiến đại mà ngộ nhập viên thông. Không như các viên thông trước chỉ lựa chọn từng căn để hạ thủ công phu, mà trái lại ở đây Ngài Đại Thế Chí nhân pháp niệm pháp tam muội nhiếp phục cả sáu căn, quy cả sáu căn đều thâu về nơi nhất niệm niệm Phật, không để tán loạn vong rủi theo ngoại duyên. Tịnh niệm thường nối luôn, không xen một niệm gì khác, thì quyết nhiên chứng đặng niệm Phật tam muội, thường thương xót tưởng niệm chúng sanh như nhớ con dạy. Nếu chúng sanh chuyên tâm nhớ Phật, niệm Phật như con biết nhớ mẹ, như mẹ nhớ con, thì hiện tiền hoặc tương lai quyết định gặp Phật, thấy Phật. Vì nhân nào quả nấy, mãi muốn không sai. Trái lại, Phật tuy nhớ chúng sanh, mà chúng sanh cứ trốn tránh không biết nhớ Phật, cũng như hai người, một bên chuyên nhớ, còn một bên chuyên quên, thì gặp cũng như không gặp, thấy cũng như không thấy, chẳng ích gì. Giả chăng tâm mê ngộ của chúng sanh cũng như mẹ và con vậy, tâm ngộ như mẹ, tâm mê như con, ngộ luôn luôn có trong mê. Ví như mẹ thương nhớ con mà mê thì không biết tự nhận, niệm niệm chuyển dời trái tánh giác, hiệp trần lao. Ví như con trốn tránh không nhớ nghĩ đến mẹ, bởi vậy mà uổng chịu luân hồi sanh tử. Nếu biết phản quán, đem tâm niệm Phật giác ngộ nơi tự tâm, thì mỗi phút mê quá thành giác, năng sở đều chứng nhập, tánh pháp giới bình đẳng, không ly đương độ, mà nhiếp quá những chúng sanh niệm Phật đồng giảng sanh tịnh độ. Bảy vị trên đây do tu bảy đại mà chứng đạo quả. 25. Do nhĩ căn mà được ngộ đạo. Khi đó Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đứng dậy cung kính lạy Phật và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con nhớ từ hằng hà sa số kiếp về trước, có Phật ra đời tên là Quán Âm. Con đối trước Phật Quán Âm phát tâm Bồ Đề. Ngài dạy con từ nơi nghe rồi nhớ và tu mà được vào chánh định. Văn tư tu là điều cần yếu của người tu hành. Khi mới nghe, không chạy theo thinh trần, xoay cái nghe trở vào chân tánh, nhập lưu vong sở. Vì chỗ vào chân tánh đã yên lặng, nên độ và tịnh hai món trần cảnh không sanh. Lược giải. Đại ý đoạn này nói, khi cái nghe đối với tiếng, không khởi vọng niệm phân biệt theo tiếng, do xoay cái nghe trở lại tự tánh, nên tâm yên, cảnh tịch. Đây mới giai đoạn thứ nhất. Như thế lần lần tăng tấn đến cái nghe, năng và cảnh bị nghe, sở cũng hết. Đoạn trên nói thinh trần yên tịnh, xong còn cái nghe. Đoạn này nói cái nghe và trần bị nghe đều hết. Cũng không an trụ ở chỗ hết nghe, cái biết hết và cái bị biết cũng không còn. Đoạn trên nói cái nghe với cái bị nghe hết, nhưng còn chấp ở nơi cái hết. Đoạn này nói cũng không chấp ở nơi chỗ hết, xong sợ e còn, cái biết hết, nên nói tiếp cái biết và cái bị biết cũng không. Cái biết và cái bị biết cả hai đều không, đến chỗ cùng tột viên mãn, song hãy còn cái không. Phải tiến lên một tầng nữa là cái không với cái bị không, cả hai đều diệt hết. Khi các cái sanh và diệt đã diệt hết thì cái chân tâm tịch diệt hiện tiền. Lược giải. Cách tu hành của Ngài Quán Âm Bồ Tát là: một, bắt đầu từ khi cái nghe đối với thinh trần không khởi phân biệt theo thinh trần, nên thinh trần tự vắng lặng, song còn cái nghe. Hai, đến giai đoạn thứ hai, cái nghe, năng, sở cũng hết, song còn cái hết. Ba, đến tầng thứ ba, không chấp ở nơi hết, song còn cái biết hết. Bốn, đến tầng thứ tư là cái biết đó cũng không, song còn cái không. Năm, lên đến tầng thứ năm là cái không đó cũng không còn. Lúc bấy giờ các cái vọng niệm phân biệt chấp trước đều hết, thì chân tâm thanh tịnh tự hiện bày. Cũng như các cặn đục đã hết thì tánh nước trong tự hiện. Mười phương các đức Phật hay các vị đại Bồ Tát tu hành chỉ có một con đường duy nhất là trừ hết vọng thì chân hiện bày. Như lau gương sạch bụi thì ánh sáng tự hiện. Thế gọi là thành Phật hay là chứng đại niết bàn. Bốn La Mã. Ngài Quán Âm kể lại sự kết quả. Đoạn trên là Ngài ngộ được chân tâm, từ đây về sau là từ chân tâm khởi ra diệu dụng. Bạch Thế Tôn, do con tu như vậy nên vượt ra khỏi thế gian và xuất thế gian. Vì đã được chân tâm thanh tịnh sáng suốt, viên mãn khắp cả mười phương, cùng với chư Phật và chúng sanh đồng một thể tánh ấy, nên con được hai điều thù thắng. A. Hiệp với đức từ độ sanh của chư Phật. B. Hiệp với lòng vi ngưỡng mộ của tất cả chúng sanh, và được các món diệu dụng như sau. A lớn, hiện ra 32 ứng thân để hóa độ tất cả chúng sanh. Bạch Thế Tôn, con nhờ chứng được chỗ đồng thể đó nên cùng với các chư Phật hiệp đức từ, hiện ra 32 ứng thân để tùy thuận theo các chúng sanh mà hóa độ. Một, hiện thân Phật. Hai, hiện thân độc giác. Ba, hiện thân duyên giác. Bốn, hiện thân thinh văn. Năm, hiện thân phạm dương. Sáu, hiện thân đế thích. Bảy, hiện thân trời tự tại. Tám, hiện thân trời đại tự tại. Chín, hiện thân đại tướng quân. Mười, hiện thân tứ thiên vương. Mười một, hiện thân thái tử. Mười hai, hiện thân vua. Mười ba, hiện thân trưởng giả. Mười bốn, hiện thân cư sĩ. Mười lăm, hiện thân tể quan. Mười sáu, hiện thân bà la môn. Mười bảy, hiện thân tỳ kheo. Mười tám, hiện thân tỳ kheo ni. Mười chín, hiện thân ưu bà tắc. Hai mươi, hiện thân ưu bà di. Hai mươi mốt, hiện thân bà chúa. Hai mươi hai, hiện thân đồng nam. Hai mươi ba, hiện thân đồng nữ. Hai mươi bốn, hiện thân trời. Hai mươi lăm, hiện thân rồng. Hai mươi sáu, hiện thân dược xoa. Hai mươi bảy, hiện thân càn thác bà. Hai mươi tám, hiện thân Atula. Hai mươi chín, hiện thân khẩn na la. Ba mươi, hiện thân ma hầu la già. Ba mươi mốt, hiện thân người. Ba mươi hai, hiện thân các chúng sanh. Được mười bốn món không sợ. Bạch Thế Tôn, con nhờ tu pháp này chứng được chỗ đồng thể với chúng sanh, nên cùng với chúng sanh đồng một lòng vi ngưỡng mộ. Vì thế nên con khiến cho các chúng sanh đặng mười bốn món không sợ. Một, chúng sanh khổ não quán tiến tâm được giải thoát. Hai, vào lửa không cháy. Ba, vào nước không chìm. Bốn, quỷ không hại được. Năm, giao chặt không đứt. Sáu, quỷ không thể thấy được. Bảy, không ai trói cột được. Tám, không ai trộm cướp được. Chín, lìa tâm dâm dục. Mười, lìa nóng giận. Mười một, lìa si mê. Mười hai, cầu nam đặng nam. Mười ba, cầu nữ đặng nữ. Mười bốn, niệm danh hiệu Quán Âm công đức bằng niệm danh hiệu của Hằng Sa Bồ Tát. Được bốn món không thể nghĩ bàn. Bạch Thế Tôn, con nhờ tu pháp môn này mà đặng bốn món thần diệu không thể nghĩ bàn. Một, hiện nhiều đầu, nhiều tay và nhiều mắt. Hai, hiện hình nói thần chú. Ba, chúng sanh hy sinh tài sản cầu con thương xót. Bốn, chúng sanh cầu chi được nấy. Bạch Thế Tôn, do đó mà Đức Phật Quán Âm thọ ký cho con tên là Quán Thế Âm.